This is KBDT from Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu vào lúc 9:35 sáng. Và hôm nay là ngày thứ năm, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng. Từ Dallas, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, ví dụ xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Rồi chào đến Mai Trâm, hôm nay Mai Trâm khỏe không? Thời tiết hôm nay rất là đẹp.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm rất khỏe và hy vọng là anh Tiến Dũng cũng rất là khỏe luôn nha. Hôm nay thì thời tiết đẹp nhưng mà không biết là anh Tiến Dũng đã sẵn sàng để cho thứ hai, thứ ba tuần tới có thể lại có tuyết nữa không?
Vâng, nhưng nghe nói là Chủ nhật bắt đầu thời tiết bắt đầu lạnh trở lại, mà không phải riêng về tiểu bang Texas đâu, quý vị, và across the country có thể sẽ ảnh hưởng một cái lạnh nó đi ngang qua cái quốc gia Hoa Kỳ này. Thôi, mình thấy ở Texas là the best rồi, tại vì những nơi khác nào là cháy rừng, nào là ôi cha, thiên tai everywhere, nhưng mà Texas vẫn còn rất là yên ổn, quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết đẹp, nhưng mà thị trường chứng khoán nó không có đẹp, mặc dù nó con số đỏ, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không có upset dữ lắm, nó không có xuống dữ lắm, quý vị. Trước khi gửi đến quý vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì xuống 65 điểm, sáng nay xuống hơn 100 điểm, bây giờ nó còn 65 điểm, 43.156 điểm. Nasdaq thì giảm 31 điểm, 19.480 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm, 5.947 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng là 9 xu, 78 đồng 95 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 31 đồng 30 xu, hiện tại là 2.749 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.46, 30 năm là 7.04. Vàng ở Việt Nam mua vào là 85.200.000 đồng cho một lượng, bán là 87 triệu chẳng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay, Bộ Lao động cũng cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào tuần lễ 11 ngày tháng 1 thì nó tăng lên 14.000 người. Cái con số này hơi lạ, tại vì đúng là cái con số tăng lên như vậy thì thị trường khoán nó xuống, quý vị, tại vì cái unemployment tăng lên như vậy ha, nó hơi lạ, đúng là sáng hôm nay cái con số này phải làm thị trường chứng khoán tăng lên mới đúng. Tổng số là 217.000 người xin trợ cấp thất nghiệp trong cái tuần lễ vừa rồi. Trong khi đó thì cái import price, cái giá về nhập khẩu đó, nó đã tăng lên 1.4% riêng vào cái tháng 12, và họ cho rằng đây là con số cao nhất, cái vị cao nhất trong cái tháng này trong trọn năm 2024. Và tính từ năm ngoái, tháng 12 năm ngoái đến tháng 12 năm 2024 đó, thì trong tròn một năm như vậy thì giá nhập khẩu tăng lên 2.2%, nó cao hơn. Chúng ta nhớ nhập khẩu vô tăng 2.2 thì dĩ nhiên bán ra phải tăng hơn, đúng không? Tăng 2.8%. Tức là nhập khẩu vào tăng 2.2 và bán ra thị trường là 2.8%. Và số riêng về lương thực của Hoa Kỳ không thôi là tăng 2.8%. Đây thì nói về cái phần về lương thực thôi nha, còn những mặt hàng khác có thể hơn. Và sáng hôm nay thì Spirit Airlines cũng cho biết là họ cắt giảm khoảng 200 công ăn việc làm. Trong bối cảnh thì họ đã khai báo taxi rồi, họ phao cái Chapter 11 và họ cũng đang cắt giảm giá rất là nhiều, rồi cắt giảm chi tiêu đủ thứ hết. Tí Dũng cho rằng hãng Spirit mà lỡ một ngày nào đó không còn trên thị trường nữa thì phải nói nhiều người sẽ buồn lắm, kính thưa quý vị, tại vì không có một cái hãng máy bay nào mà giá vé nó rẻ bèo như là Spirit Airlines. Mình ví dụ cái từ là getaway ticket. Chúng ta có tưởng tượng rằng đi từ miền Đông Bắc mà qua bên California khoảng 100 đồng một vé khứ hồi, nó rẻ quá đi. Tức là bay từ, hiểu như từ New York mà ta có chuyến bay qua Cali đó, đi rồi về luôn, chỉ có 100 bạc. nó rẻ quá đi quý vị, rẻ vô cùng. Mà chưa biết cái đoạn đường nó 6 tiếng đồng hồ bay đó, không phải ít đâu, 6 tiếng đó. Sometimes đi từ miền Đông Bắc, như New York bay qua Texas, 5-7 đồng một vé khứ hồi, nó rẻ như vậy luôn. Đến với gì, tôi nói là rẻ kiểu này mà làm sao không mang taxi được quý vị, không mang taxi được. Spirit Airlines có thể thì cũng không biết, nhưng mà mình không có đọc rõ vào cái profile của họ, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng Spirit Airlines có thể chở người đồng thời cũng chở những kiện hàng nữa, những cái package. Ví dụ như công ty này chuyển hàng công ty kia thì như vậy nó mới quân bình được cái chi phí quý vị. Chứ nếu mà chở người không thì không thể nào một chuyến bay dùng 100 người, tức là chở được 50 đồng thì có 5.000, không đủ chi phí. 50 đồng thì 500 mấy, 100 người là 5.000 mấy. 200 người thì được 10.000 thì không có đủ chi phí đâu, không có đủ. Nên tôi nghĩ rằng chắc Spirit Airlines có một cái chở một cái gì khác nữa thì có thể cũng hy vọng là họ có sống còn được quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái Washington Post. Đây là một cái nhật báo hay là một cái nhà soạn báo Washington Post, và làm chủ của cái tòa soạn báo này đó là ông Jeff Bezos. Ông Jeff Bezos này là chủ của cái tòa báo này đã từ lâu. Ông cũng bận rộn với cái tờ báo này. Chúng ta biết là cái người nào cũng vậy, cái nếu mà ông người là triệu phú hay tỷ phú đó, họ thường thường thích có những cái bài báo làm chủ để có thể là quảng cáo cho cái thương hiệu của mình, có thể giúp cho business họ. Nó cũng nói chung ra họ cũng quảng cáo cho những cái công ty khác nữa, họ cũng có tiền, họ thích vậy. Vì đồng ý không? Một cái người nào thành công như là Elon Musk thì có X đúng không? Có nhiều người họ có những cái trang báo như vậy. Thì anh chàng Jeff Bezos này, thời gian làm cái lúc mà anh có bồ đó, anh ly dị có bồ, cái đầu anh mới là tôi bận rộn quá, tôi phải trả lại cái bài báo này, tôi phải mướn người. Thì anh hai một cái người Lewis, cái người đó có thể thay thế cái anh chàng này để mà take care cái tòa báo này. Thì sau một thời gian như vậy đó thì có nhiều người họ bất mãn, họ bỏ đi. Thì 400 người nhân viên của soạn báo này đã gửi cái email đến cái anh ông Jeff Bezos này, nói, ê, ông phải quay lại đang củng cố lại nhân viên, tại vì sùm ở đây quá, có nhiều người bỏ đi, những người giỏi ở đây cũng đã bỏ đi hết rồi, chúng tôi cần ông quay lại. Thì giống như có những cái lời chỉ trích ông Jeff Bezos này đem con bỏ chợ vậy đó. Thì ông thấy hơi lạ đó. Ví dụ quý vị công nhận không? Tí Dũng là người mua lại cái nhà soạn báo đó. Bây giờ nhà soạn báo đó quay trở lại cắn mình, giống như là nói xấu mình. Nói, ủa sao lại ta, tôi muốn một cái tòa báo như vậy nói tốt về tôi, nói về business của tôi, nói everything về tôi, bây giờ ngược lại quay lại cắn tôi là sao? Nhưng mà Tí Dũng đoán nha. Tí Dũng đoán không biết có xảy ra hay không. Nhưng mà Tí Dũng nghĩ rằng một ngày nào đẹp trời, chúng ta thấy tưởng tượng được rằng tòa báo này là cái Washington Post này, có thể Elon Musk sẽ mua lại, Elon Musk sẽ làm chủ cái tòa soạn báo này soon. Như vậy tôi nghĩ như vậy, tại vì cái ông Jeff Bezos này ông cũng đã bỏ rồi, ông mướn người khác làm rồi, nhưng mà có lời thì không có lời, thật sự không có lời, cũng lỗ liên tục thôi. Giờ ông nói là tại sao tao phải giữ một cái gì lỗ này, dẹp luôn, bây giờ anh mua không tôi bán. Thì Tiến Dũng nghĩ rằng nếu cái tòa báo này mà bán á, thì anh chàng Elon Musk có thể sẽ mua cái tòa báo này. Tại vì chính trị và truyền thông always đi chung với nhau, quý vị. Nếu mà anh chàng Elon Musk này mà thật sự muốn đi vào con đường chính trị đó, thì anh phải làm chủ những cái tòa báo như vậy. Quý vị đồng ý không? Tại vì không có cái nào mà nó đến tay người dân lẻ bằng truyền thông. Mà anh mà nếu mà bán rẻ lại, anh này mua luôn X nè, rồi ngay cả cái Washington Post nè, rồi mấy mốt có tiền mua luôn CNN nè, whatever, không? Mình không biết được trong tương lai. Thôi thì đợi chờ trong những ngày sắp tới như thế nào. Nhưng mà chứng bắt được thấy rằng, wow, ông Jeff Bezos này cũng là bất mãn lắm rồi ha, chốt rãng cái Washington Post này rồi. Chinese import vào Hoa Kỳ tăng kỷ lục vào tháng 12. Cái tháng 12 vừa rồi, tổng số tiền mà mặt hàng của Trung Quốc đưa vào Mỹ đó là 48.8 tỷ các quý vị. Và theo như cái con số này là nó tăng lên đến 16%. Wow, phải nói rằng kinh dị. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà nó tăng như vậy, tại sao vậy thì ta biết rồi. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ, khi mà ông Trump có thể tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1 tới đây đó, thì nó sẽ có cái tariff, tức là cái quan thuế sẽ đánh lên. Thì khi mà đánh thuế như vậy thì người ta sợ lắm, người ta bắt đầu phải là đi nhập khẩu đồ vô, nhiều vô. Không phải riêng Trung Quốc đâu, nhiều cái quốc gia khác cũng đang bắt đầu gọi là nhập đồ vào Hoa Kỳ để tránh cái một cái quan thuế rất là cao. Vì có biết rằng cái thuế này đó, nếu mà đánh thuế ở Trung Quốc không thôi đó, là 60%, chứ không phải là 30, 40, 50 nữa, mà 60% riêng về xe điện không thôi đó, là nó lên đến 100%. Canada 25%, những quốc gia khác là 10%. Trong đó Việt Nam cũng không thoát được, cái Việt cũng phải 10%. Thì chúng ta thấy rằng wow, thuế như vậy thì để làm gì, mục đích làm gì, chúng ta đã biết rồi, chúng ta giải thích rất là nhiều lần. Khi mà đánh thuế như vậy đó, thì những cái công ty của Mỹ, những công ty của Mỹ đã outsource ở nước ngoài đó, ví dụ để nói để vị hiểu đây, những người nói nhiều lần thì vị hiểu rồi đúng không? Tại vì bây giờ những nhiều công ty họ đi ra nước ngoài, họ gửi những gì nào là GM nè, đơn giản thì vị thấy tất cả những mặt hàng chúng ta đang xài hiện tại giờ là không, rất là hiếm hoi. Chúng ta cầm một cái điện thoại Samsung là của Samsung, Apple là của Trung Quốc, cái điện thoại nào mà made in USA, vị cho tôi dùng biết, những mua liền bất cứ một cái điện thoại nào mà made in USA. Tức là từ trên đầu đến chân quý vị, từ cái vật dụng trong gia đình, từ cái vật dụng trong những sự xài về technology, made in China hoặc là made in Vietnam, everywhere, ở đâu cũng có, nhưng mà it's not made in USA. Bây giờ mới không? Và cái quan thuế là mục đích làm gì? Châu về hiệp phố, lôi tất cả mọi thứ lại vào Hoa Kỳ. Vào Hoa Kỳ. Hạn như bây giờ, hãng GM đặt nhà máy ở bên Canada, đặt nhà máy ở Trung Quốc, bây giờ khi thuế cao, anh made in US, anh cái xe của anh là GM đúng không? Tên Mỹ, anh làm ở Trung Quốc đúng không? Anh bán vào Mỹ là 1,000 đúng không? Tôi đánh thuế anh 1,000, 100%. Thì bắt buộc cái người chủ của GM sao? Ô, lật đật cuốn gói quay về Mỹ là tránh đi cái thuế 100%, đúng không? Thì đó là cái mục đích của tariff là như vậy. Nên quý vị cũng hiểu ha, chứ không phải là đánh lên như vậy để hại người dân. Nhưng mà mình cứ nghĩ một cái nông cạn là ô, thuế như vậy thì người dân sẽ chịu khổ phải không? Thật sự ra Dũng nói vậy, nếu mà chúng ta cùng đồng hành với nước Mỹ đó, chịu cực một năm đầu hay năm rưỡi đó, thì khi những cái mặt hàng ở nước ngoài của các công ty Mỹ đi về lại Mỹ rồi đó, lúc đó chúng ta mới thấy cái hạnh phúc của người Mỹ là như thế nào. Quý vị quay trở lại khoảng dừng 30-40 năm về trước đi, vì nhắc tiêu nhắc chuyện này rất là nhiều lần đúng không? Chúng ta chỉ cần một cục xà bông mà gửi từ nước ngoài về Việt Nam không thôi là chúng ta sẽ đi chợ được 2-3 ngày. Một cục xà bông tiêu nhớ là đô hay là cầu bông gì đó, miễn nhớ hồi đó đi sinh nhật tặng cầu sợi bông mừng quá chừng, phải không? Hồi xưa đã ra cái giá trị của một cái mặt hàng mà made in USA á, nó ghê gớm như vậy đấy các vị. Nếu mà quay trở lại bây giờ cầm cầu sợi bông về cho thì không ai muốn lấy, tiêu thật. Như đi cầm cầu bông đô về tặng người ta, coi chừng người ta chọn cầu sợi bông chạy không kịp. Hồi xưa thì khác nha, bây giờ lại khác. Nên cái tariff để nó muốn, cái mục đích của tariff là gì? Là để kéo tất cả những công ty nước ngoài về lại Hoa Kỳ. Thiết thật, không còn bao lâu nữa, còn 3 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ chia tay với lại TikTok. Thưa quý vị, TikTok sẽ không còn nữa ngày 19 tháng 1 tới đây. Hiện tại bây giờ thì TikTok đang nằm trên một cái, tức là một cái lưỡi lam, một cục tóc đang rớt xuống gần đục đứt đôi. À, rất nhiều người nói rằng chưa chắc, phải không? Thì Dũng đồng ý với vị là chưa chắc đúng, hoàn toàn vị đoán đúng. Tại vì ông Trump đã hứa rồi, rồi mọi sự như là Elon Musk cũng đã đi đêm lại với TikTok CEO rồi, tất cả mọi thứ rồi. Nhưng TikTok vẫn không quên đưa ra một cái đoạn video ngắn, cái đoạn video ngắn để cho mình biết một ngày nào chúng ta đang xài TikTok. Ví dụ chúng đang xài TikTok, ok, đang mở lên đánh TikTok, kịch bằng hay với hình đen thui. Thế nó ổn tại sao vậy? Thì cứ xem một đoạn video chạy ra, đó là cái app này nó not available in your country. Tức là nó sẽ hiện rằng cái câu này nó hơi nhạy cảm, tức là người ta sẽ bực lắm, tại sao country tôi làm như vậy đúng không? Thì nó nói là quốc gia của bạn, cái app này nó không có được sử dụng tại quốc gia của bạn, thì làm cho người ta khó chịu được, tại sao quốc gia tôi cấm tôi? Mà biết rằng cả mấy triệu người, hiện tại trên 2 triệu người đang sống nhờ TikTok, tức là sống nhờ TikTok đó quý vị. Tức là TikTok sẽ làm cho ta có giá trị nhiều, có công ăn việc làm. Và hiện tại bây giờ thì nếu mà sau ngày 20 tháng 1, tức là ngày 19 tháng 1 tới đây đó, thì Apple và Google sẽ không còn cái app này nữa. Mà chúng ta sẽ thấy màn hình tối thui, là nói là nốt là chúng ta, những cái quốc gia khác thì ok, quốc gia của bạn không được sử dụng cái này nữa, đã bị ban rồi. Thì đó, cái tình hình xảy ra như vậy. Ví dụ sẽ quay lại như thế này. Ví dụ thấy rằng nó có một cái gì đó, nó bất công với lại những cái vị nào mà gọi là thành công ở Mỹ không? chẳng hạn như chúng quay trở lại về cái máy bay đi ha, cái Boeing cũng vậy và cái Airbus, hai cái nhau nó cạnh tranh vô cùng, đôi khi cũng nhờ cái sự can thiệp của chính phủ nữa. Cái gì mà muốn vượt mặt Hoa Kỳ cũng không được đâu nha. Như là Boeing nó ra nhiều, Airbus ra nhiều cái máy bay đẹp lắm, cái gì tốt lắm, nhưng mà cuối cùng cũng như là Airbus 380 bây giờ thì nó vào dĩ vãng luôn rồi, nó còn bay thôi, nó không làm nữa. Nghe như là chỉ cái Concorde cũng vậy ha, Concorde cũng là cái bài của hãng Air France rồi. Tôi thấy nhiều lắm, như vũ khí của mày nữa, quý vị không thể nào sản xuất vũ khí được, Hoa Kỳ sản xuất vũ khí được, những quốc gia nào mà không có đồng minh với Hoa Kỳ là họ làm thực lực nó như Nga làm vũ khí không sợ hết, nhưng mà Mỹ như là đồng minh mà không được làm vũ khí như Nhật, vì đồng minh của Mỹ như Canada, Mexico, you buy from me, you buy from me, Hàn Quốc muốn gì mua vào Mỹ không ơi, tức là Mỹ họ cũng phải sự độc tài mà nhiều quốc gia khác. Nếu mà nói thật lại là nước Mỹ giúp rất là nhiều quốc gia, nhưng mà cũng rất là nhiều quốc gia rất là ghét Mỹ, cái tôi bị thôi. Thì quay trở lại cái vấn đề này, TikTok đi ha, thì ông Trump có thể sẽ kéo dài cái luật ban ra từ 60 đến 90 ngày nếu mà ông lên làm tổng thống, tức là thay vì ngày 20 tháng 1 thì ông sẽ kéo ra từ 6 đến 90 ngày. Có thể thời gian này kéo dài ra để đôi bên có thể ngồi xuống nói chuyện, chẳng hạn như là Elon Musk ngồi xuống nói chuyện với lại anh chàng Chen gì đó, thì nhớ tên là CEO của TikTok đó, thì ngồi xuống nói chuyện bây giờ sao sao, thì có thể từ 60 đến 90 ngày. Thì hy vọng rằng TikTok sẽ sớm có câu trả lời, và tôi tin chắc rằng 99.9% TikTok sẽ vẫn tiếp tục còn lại Hoa Kỳ. Starbucks, bản tin cuối cùng của sáng nay, Starbucks thưa quý vị, Starbucks ngày hôm qua thì họ đưa ra rằng một cái thông điệp này, tôi thấy rằng wow, nó hơi bị khó chịu chỗ này. Buy something or get out. Starbucks nói thẳng là quý vị nào đi vào Starbucks mà không mua gì hết, sử dụng restroom hoặc là internet thì quý vị làm ơn đi ra. Nó đơn giản, cái câu nó đơn giản như vậy. Thí dụ như họ cũng đưa ra nhiều cái free hả, cái compliment, tức là những cái gì mà giúp cho quý vị, hay như quý vị cầm một cái ly của quý vị, cái mớt của quý vị đây vào uống cà phê Starbucks, ngồi xuống uống xong được free refill. Thí dụ như mình cầm một cái ly vô Starbucks ha, có cái ly cầm vô ha, cầm cái ly này nè, cái ly của mình nha, của Starbucks, mua một ly như là caramel hả, cái ly macchiato, caramel macchiato, xuống uống xong rồi ngồi chơi chút internet xong rồi cái vô nó tôi muốn ly giống vậy nữa thì được free nha, được free, không đặt tiền, second cup is free, ok. Để chúng ta cầm cái mớt vô thì họ sẽ cho quý vị nhiều cái quyền lợi hơn. Nhưng mà quý vị vào nếu mà để dùng internet hoặc để restroom không, it's no, không được nha. Họ nói là buy something or get out. Nhưng mà tôi đặt câu hỏi này, quý vị biết rằng một cái cơ sở thương mại ở Mỹ, tất cả các cơ sở thương mại ở Mỹ luôn, một cái tiệm từ nhỏ đến lớn không cần biết, chỉ có cái landlord là chủ cái building, còn lại tất cả quý vị làm chủ đúng không, mặt hàng của tôi làm chủ, tất cả tôi làm chủ, nhưng chỉ có cái restroom của vị là public. Khó chịu lắm quý vị. Chẳng hạn như vị mở một cái tiệm đó thì cái cửa như vị nào cũng mở, như có ai chạy vô nó tôi muốn sử dụng restroom, chúng ta không thể nào từ chối được, đó là cái luật của từng CD một. Nên chúng ta mở cửa cái CD, cái thành phố nào quý vị đang ở đó mà restroom sử dụng mà chúng ta không cho nó vô đó thì người ta có thể gọi CD kiện quý vị đó. Đa số là như vậy nha. Dùng quý vị có thể check out cái policy của CD, tức là cái restroom của tiệm quý vị đó, quý vị không có own nó là public. Nó là public quý vị. Nhưng Starbucks làm điều này thì không biết rằng trong tương lai có bị chuyện gì. Tôi nhớ quay trở lại cái thời điểm mà khoảng 3-4 năm về trước ở Philadelphia, thành phố Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania, có hai người da màu bị đen đó đi vào sử dụng restroom gì đó thì người ta bị đuổi ra, cuối cùng cái lò suốt đó going on là được mấy triệu đô đó, thì cũng nhớ không làm là khoảng 4-5 triệu gì đó quý vị. Nên Starbucks có cái điều này, có thể họ viết một cái policy của họ rồi, nhưng mà cái restroom vẫn là cái public chứ không phải là riêng của một cái cửa hàng nào hết, kính thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Ngày hôm nay có những bản tin rất là thú vị. Nhưng mà đầu chương trình Mai Trâm thấy anh Tiến Dũng đưa bản tin về cái hãng Airline Spirit đó, với cái vẻ luyến tiếc cho rất nhiều người khi mà trong những tháng vừa qua, quý vị cũng biết là hãng Airline Spirit đã khai phá sản Chapter 11. Bây giờ thì ngày hôm nay thì lay off thêm nhân viên của họ nữa, thì tương lai là không biết là sắp sửa là mịt mù hay là là sáng sủa sắp tới đây, nhưng mà coi bộ là luyến tiếc cho những người mà yêu thích cái hãng máy bay này. Và cũng phải công nhận, anh Tiến Dũng cũng phải công nhận rằng, không biết là anh Tiến Dũng có kinh nghiệm với hãng này không, nhưng mà nếu mà quý vị mà book cái hãng này giá rẻ, thật rẻ như anh Tiến Dũng nói là chính xác. Và nhiều khi mình cần đi gấp á, book 1-2 ngày trước giá vẫn rẻ như thường nếu họ đang có cái giá đó. Và nếu mà một năm mà quý vị đi cái hãng đó, thí dụ chúng ta có cơ hội đi vacation 3, 4, 5, 6, 7 lần, giống như Tết này, có những người họ bay qua California weekend để ăn Tết chỉ vì hãng máy bay Spirit nó rẻ. Còn nếu không thì thay vì chúng ta đi 5, 6, 7 lần vacation thì thôi đi những hãng mắc tiền thì đi 1, 2, 3 lần cũng được, phải không anh Tiến Dũng?
Tiến Dũng thì cũng có một vài lần đi hãng Spirit, đi với gia đình, tức là đi cũng đi gấp như mà Trâm nói đó. Nhưng mà Tiến Dũng thì có cái mileage của American Airlines. Nhưng mà thú thật quý vị, ai mà làm trong American Airlines thì Dũng xin lỗi trước nha. Tại vì nó càng ngày nó càng tệ đó quý vị. Tiến Dũng thật sự, Tiến Dũng đi Việt Nam mà Dũng nghe từ American Airlines mà đi Việt Nam thì không muốn đi rồi. Thật sự cái chuyến bay, cái máy bay của nó thì Tiến Dũng hoàn toàn công nhận là nó an toàn. Nhưng mà cái service của nó hả? Wow, quý vị ơi, nó tệ chưa từng thấy trong lịch sử. Tiến Dũng thật sự nó tệ lắm đó quý vị. Hãng hàng không American Airlines thì nó phải cần thay đổi như thế nào đó. Tại vì tôi cũng nói rằng không phải là mình đổ thừa cái những cái người mà dịch vụ của nó hay gì đó, nhưng mà ví dụ như nói là nó tham lam quá thôi. Thật sự ra tất cả hàng không bây giờ là trong việc tham lam. Không tham lam thì bankrupt thôi, giống như là Spirit Airlines. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn vị không mình chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được tạm ngưng nơi đây và được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu, cũng vào lúc 9:35 sáng.